Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 70 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Ông Nicodemo hỏi người: Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Đức Giêsu đáp: Ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật, tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, đợi ai tin vào người thì được sống muôn đời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có bao giờ trong chiều thu nhạt nắng, chúng ta đi lang thang, thơ thẩn, suy tư về cuộc đời, về sự hiện hữu của chính chúng ta trong dòng chảy nhân sinh, rồi trước cảnh hữu tình, dừng lại giữa nghĩa trang nhìn thời gian đi. Trong chiều xuống thật huy hoàng, rồi nhạt phai màu nắng, những tấm bia đá nao buồn hiện rõ tên tuổi, ngày giờ từng người đến và ra đi vĩnh viễn từ biệt mái nhà nhân loại. Có người lưu ngụ gần trăm năm vuông tròn một kiếp nhân sinh, nhưng cũng có người trẻ chào đời, không một tiếng khóc, lặng lẽ ra đi, mà chưa hề biết đến ánh mắt, nụ cười và tiếng ru của mẹ. Ở lứa tuổi nào cũng phải lặng câm cúi đầu ra đi trước tiếng gọi của tử thần, không chờ chẳng đợi, hồn thơ vời rải thơ tiếng ngất nhuộm buồn nhân gian. Nhìn những phần mộ, những tấm bia ngã vàng, từ từ xám lại theo không gian vô tình trôi mà lòng ánh lên ý nghĩa sự hư vô. Đời người mong manh tới đấy, các bụi trở về với các bụi, hư vô đến mức chốn xưa mình ở cũng không biết mình, sống bon chen, tranh giành, thù hận, ghét ghen, căm tức và cả yêu thương để chiếm lấy những cái, những điều còn hư vô hơn phận người cho thỏa lòng dục. Dù phải trả giá những đau thương, mất mát khác, hoặc cả sự đeo đẳng, dày vò, say rứt, đau đớn lương tâm suốt quãng đời còn lại, để rồi tất cả cũng bằng không. Đến một ngày nhìn lại, tóc đã đổi màu xương khói, làn da phết phấn son sơn thở nào, chân chim đặng nét sậm khe đồi mồi, răng đã rụng, mắt khe mờ. Lưng còng nặng gánh trần ai, gói rung bước vội đường dài nhân gian, thổn thốt giật mình, dự thế là vậy ư. Đời người trôi qua trong tối tăm tan tóc, trong phiền sầu não, trong khổ đau, trong chán chường. Phù vân quả là phù vân, mọi sự đều là phù vân cả. Đã như thế, sống chẳng hạnh phúc gì, có hưởng thế, gẫm được bao nhiêu. Chết lại mang theo gánh tội cho linh hồn, nước trần không rửa sạch, nước trời chứa sao cam. Hổ hình luyện ngục mở toan cửa, mấy ai biết sống cho nên đợi linh hồn thanh thoát, cõi hồng trần làm bệ nâng bước huynh thân đời đời. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lường hải hà xóa tội con đã phạm, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Chúng ta hãy nghĩ về kiếp sống con người, về chính mình, một tạo vật trên cõi đời đối với điều vĩnh cửu. Ai tin vào người thì được sống muôn đời. Con người vốn mang thân phận hư vô, cái hư vô cởi truyền dòng máu tổ tông đã một lần xa ngã, mang án tử, phải ôm hận lưu đầy xa địa đàn sủng ái. Nên con người bất toàn tặng canh, các quan năng khiếm khiết và hữu hạn, lý trí tối tâm, ý chí lại nuông chiều xác thịt và tính tự nhiên như ngựa vô cương làm chủ tâm hồn. Bởi đó, cuộc sống dư đầy những yếu đuối lỡ lầm, Satan lại kỳ công nham hiểm vấy phá, cám dỗ, hãm hại không ngừng. Mang tội tổ tông, thân phận con người giống như cái nồi đất xấu xí, mỏng manh, dễ vỡ, đã đem đun nấu, toàn thân hung khói, đen đuổi, bám đầy lọ nghệ và cái bẩn, có khả năng làm dơ nhớp mọi sự tiếp cận với nó. Dù chúng ta có biết hay không biết, tự thân con người vẫn vậy. Từ trời cao, ngôi hai con Thiên Chúa và là Thiên Chúa, vui lòng tự hạ mình làm chiếc thang duy nhất, nói giữa loài người sa ngã, tạo vật thất sủng mang tội vong thân với Thiên Chúa độc tôn hành hữu, đấng thần nhân đáng chúc tụng muôn đời, hiến mình chuộc tội làm nên công cuộc giao hò kỳ vĩ vô song. Con người hư vô tội lỗi được ban phiền làm con Thiên Chúa, thập giá hành trình tử tội, nhờ người biến đổi thành thánh giá sáng ngời, vinh quang màu nhiệm tình cứu độ, mở ra kỷ nguyên của lòng thương xót vô biên. Cõi trần ai tràn ngập tình quan phòng, ân cần âu yếm chăm sóc con cái loài người của Thiên Chúa tình yêu nhân hậu. Ân sủng chảy tràn từ thánh giá, xuyên qua màu nhiệm giáo hội, đến bàn thờ biến đổi chút công lao của con người thành máu thịt thân xác và trọn vẹn linh hồn Chúa Kitô phục sinh. Ngôi lời nhập thể làm người, yêu nhân sinh cho đến chết trên thánh giá, vẫn chưa thấy thỏa lòng, lại tiếp tục hạ mình ngự nơi tấm bánh trắng đơn sơ đến ở với con cái loài người tội lỗi. Người là Thiên Chúa, là Cha, mà rứt từng tế bào để nuôi sống những kẻ mình yêu, trả lại sự sống thần linh, rồi ở đó ban đầy thần khí cho linh hồn nhận biết và xác tín đến có thể kêu lên Abba, Cha ơi. Sức mạnh sự sống mới trào dâng lên tự trong lòng như mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời, làm thọ khát khao hạnh phúc vĩnh tồn. Nhờ giá máu cứu độ của Chúa cứu thế, bí tích thanh tẩy tráng lên linh hồn chúng ta, một lớp men cắn bao phủ, ta trở nên sáng láng xinh đẹp trước nhan Chúa. Tuy nhiên, phép rửa bằng nước ấy vẫn chưa đủ hoàn tất, nếu chúng ta không được tiếp tục rửa bằng thần khí, cho biến đổi tận chân gốc, cả bên trong lớp men ân sủng bao phủ. Do vậy, Thiên Chúa sẽ tiếp tục dẫn đưa chúng ta vào đời sống đức tin, có thành trì lời lực gìn giữ, cuộc sống chân lý sẽ tiếp tục thanh tẩy, cho đến lúc hoàn toàn trong sạch, nên tin tiền giống Chúa ba ngôi, sáng láng như và hơn hình ảnh Thiên Chúa đã tạo dựng lên tự thở ban đầu. Công cuộc thanh tẩy này tiếp diễn, trải dài suốt đời ta, và nếu không được hoàn tất ngay ở thế gian này, nó sẽ phải thanh luyện lần cuối cùng trong lửa ở đời sau. Thánh Augustine cảm nhận được sự kinh khủng của tội lỗi mình gây ra. Thánh nhân đã tha thiết cầu xin Chúa được đền bù tội lỗi ngay ở trần gian. Lạy Chúa, xin hãy cứu sẽ nung nấu con ở đời này mà tha cho con phần phạt đời sau. Lạy Chúa, xin cho con được tái sinh, đổi mới nhờ thần khí, để con được nhận lãnh sự sống vĩnh cửu. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho Sudan và tố giác những xúc phạm vô căn cứ chống Đức Gian Phaolô thứ hai. Trưa Chủ nhật, ngày 16 tháng 4 vừa qua, sau khi chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi hòa bình cho nước Sudan bên Phi Châu đang có đụng độ trong cuộc đảo chính. Đức Thánh Cha kêu gọi các phe đang đụng độ nhau ở Khartoum, thủ đô Sudan, hãy ngừng chiến, đối thoại với nhau để tìm giải pháp, vì cuộc đụng độ đã làm cho ít nhất là 56 người chết. Đức Thánh Cha nói, tôi lo âu theo dõi những biến cố đang xảy ra ở Sudan. Tôi gần gũi nhân dân Sudan, vốn đã chịu nhiều thử thách, và tôi mời gọi cầu nguyện để võ khí được hạ xuống và đối thoại được trỗi vượt, để cùng nhau tái tiến bước trên con đường hòa bình và hòa hợp. Cũng trong lời chào thăm sau buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha đặc biệt tố giác những lời cáo buộc xúc phạm vô căn cứ chống Đức Giáo Hoàng Gian Phaolô thứ hai. Trong những ngày qua, ông Pietro Orlandi, anh ruột của cô Manuela Orlandi, bị mất tích cách đây 40 năm. Cả hai là con của một nhân viên Vatican. Trong những thập niên qua, nhà chức trách Vatican và Ý đã điều tra nhưng không có kết quả. Mới đây, Quốc hội Ý cũng như Đức Thánh Cha cho mở lại các cuộc điều tra. Trong bối cảnh này, Pietro Orlandi đã tuyên bố trên một đài truyền hình Ý là Đức Gian Phaolô thứ hai có thói quen cùng với hai đức ông người Ba Lan vào ban tối đi ra ngoài Vatican, chắc chắn là không phải để làm khách nhà, ngụ ý là các vị làm điều xấu xa. Công tố viên của Vatican đã gọi bà luật sư của ông Pietro Orlandi đến để hỏi tên và nguồn mặt những lời tố giác như vậy, nhưng bà ta viện cớ là bí mật nghề nghiệp và không trả lời. Đức Hồng Y Dewis, cựu bí thư của Đức Thánh Cha Gian Phaolô thứ hai, cũng như các cơ quan truyền thông Vatican đã phản ứng mạnh mẽ lên án sự cáo buộc vô căn cứ như vậy.
Tin giáo hội tại Đức. Tòa Thánh bác bỏ việc giáo dân tham dự bầu ứng viên giám mục tại Đức. Tòa Thánh ngăn chặn việc giáo dân tham dự tiến trình bầu giám mục mới tại tổng giáo phận Paderborn bên Đức. Theo hiệp định ký kết giữa Tòa Thánh và nước Đức trước đây, ba ứng viên giám mục cho tổng giáo phận Paderborn do kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa bầu lên và Đức Thánh Cha tự do quyết định bổ nhiệm. Theo chiều hướng của con đường công nghệ mới đây của công giáo tại Đức, 14 giáo dân nam nữ cũng tham gia vào tiến trình chọn lựa giám mục này cùng với kinh sĩ đoàn. Họ lập danh sách các ứng viên giám mục và gửi tới Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic ở thủ đô Berlin. Họ cũng thỉnh cầu Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Đức trao đổi với từng người trong họ về các ứng viên, đồng thời cho họ được tham dự vào cuộc bầu kín gọi là bí mật giáo hoàng để chọn ứng viên ba giám mục đệ trình lên Đức Thánh Cha. Nhưng Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, Sứ Thần Tòa Thánh tại Đức, đã gửi thư quyết liệt phủ quyết việc làm này, khẳng định rằng việc tham dự của giáo dân vào việc bầu giám mục là điều không thể được, chiếu theo hiệp định nước cổ đã ký kết với Tòa Thánh vào ngày 20 tháng 7 năm 1933. Theo đó, không thể nới rộng việc bầu giám mục ngoài các thành viên kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa. Paderborn là giáo phận đầu tiên ở Đức tìm cách để giáo dân tham gia vào việc bầu ứng viên giám mục và muốn đi tiên phong trong vấn đề này. Sự phủ quyết của Tòa Thánh cũng sẽ được áp dụng cho các giáo phận khác, ví dụ tại Osnabrück, nơi Đức Cha Boder, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức mới từ chức. Rút kinh nghiệm từ giáo phận Paderborn, giáo phận này chỉ tham khảo ý kiến giáo dân, nhưng giáo dân không được quyền tham dự cuộc bầu ứng viên của kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa. Tại tổng giáo phận Bamberg thuộc miền Bavaria cũng đang chống tòa, nhưng kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa địa phương Minh Thị bác bỏ việc tham dự của giáo dân trong việc thành lập danh sách các ứng viên để Đức Thánh Cha bổ nhiệm, chiếu theo hiệp định giữa Đức và Tòa Thánh.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Hội nghị quốc tế bảo vệ thiên nhiên tại Lisbon. Hôm 14 tháng 4 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, hội nghị quốc tế lần thứ tư về việc săn sóc bảo vệ công trình sáng tạo sẽ được tiến hành ngày 31 tháng 7, tức là một ngày trước khi khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha, từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 tới đây, và bàn về sự dấn thân của người trẻ vào sinh thái toàn diện, những lối sống cho một nhân loại mới. Hội nghị do Quỹ John Paul II thứ hai về giới trẻ tổ chức. Đây là một cơ quan thuộc Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Hội nghị diễn ra tại Đại học Công giáo ở thủ đô Lisbon và nhắm mục đích tạo cơ hội để những người trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, cùng với các chuyên gia chia sẻ ý tưởng về năm lĩnh vực của đời sống con người là kinh tế, giáo dục, đời sống gia đình, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, chính trị và kỹ thuật. Tham dự hội nghị sẽ có các sinh viên đại diện các hội đồng giám mục, các phong trào và hiệp hội quốc tế cũng như các đại học công giáo. Hội nghị sẽ kết thúc với một hiến chương chung kết được dùng làm căn bản cho những hoạt động và suy tư mới. Từ năm 2013 đến nay, liền trước mỗi Ngày Quốc tế Giới Trẻ, đều có những hội nghị quốc tế về sự dấn thân của người trẻ trong việc bảo vệ công trình sáng tạo. Bắt đầu tại Rio de Janeiro, bên Brazil năm 2013 với chủ đề Người trẻ giữ gìn công trình sáng tạo, tiếp đến là tại Cracovia, Ba Lan năm 2016 với chủ đề Tiến tới một nền sinh thái toàn diện, người trẻ giữ vai chính trong việc biến đổi. Lần chót trước đây, vào tháng Giêng năm 2019 tại Panama, hội nghị có chủ đề là Người trẻ gìn giữ căn nhà chung, sự hoán cải sinh thái trong hành động. Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cũng liệt kê nhiều cơ quan cộng tác vào việc tổ chức đại hội sắp tới ở Lisbon, như Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh, Quỹ Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisbon năm 2023, Đại học Công giáo Bồ Đào Nha, Đại học Công giáo Thánh Tâm và Trường Cao đẳng về Môi trường, Quỹ Hoàng thân Anh Đe thứ hai, xứ Monaco, v.v.
Tin Phúc Châu, Trung Quốc. Thêm một giám mục qua đời tại Trung Quốc. Hôm 14 tháng 4 vừa qua, hãng thông tấn Asia News đưa tin rằng thêm một giám mục lão thành tại Trung Quốc qua đời, đó là đức cha Phêrô Lâm Gia Thiện, 88 tuổi, tổng giám mục giáo phận Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, qua đời sau nhiều năm vị bệnh. Sau 3 ngày canh thức đề tang, lễ an táng được cử hành vào ngày thứ Hai 17 tháng 4 vừa qua. Tổng giáo phận Phúc Châu được coi là giáo phận đông tín hữu công giáo và giàu nhất tại Trung Quốc, với khoảng 300.000 giáo dân, 120 linh mục và hơn 500 nữ tu. Nhưng giáo phận này từ nhiều năm nay ở trong tình trạng phân rẽ giữa cộng đoàn phẩm trú và cộng đoàn chính thức. Đức cha Lâm Gia Thiện vẫn luôn thuộc cộng đoàn công giáo phẩm trú, và trong thập niên 1980, ngài đã bị nhà nước Trung Quốc kết án 10 năm lao động khổ sai. Theo một số tín hữu, từ đầu những năm 2000, ngài muốn được chính thức hóa tình trạng của mình với chính phủ, nhưng bị đa số các linh mục khuyên cản. Giáo phận Phúc Châu chia làm hai cộng đoàn, trong đó có khoảng 20 linh mục ủng hộ cha Lâm Gia Thiện, có 60 linh mục ủng hộ cha Lâm Vận Toàn. Để cứu vãn sự hiệp nhất của giáo phận, năm 2007, Tòa Thánh bãi chức giáo quản giáo phận của cha Lâm Vận Toàn và bổ nhiệm đức cha Vinh Sơn Hoàng Thủ Thành, giám mục giáo phận Mân Đông làm giám quản tông tòa. Đức cha qua đời năm 2016. Cha Lâm Gia Thiện vận động với tòa thánh để được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Phúc Châu, mặc dù năm 2013 trước đó, tòa thánh đã muốn bổ nhiệm cha Lâm Vận Toàn làm giám quản tông tòa. Sau khi nhà nước Trung Quốc đã chính thức công nhận đức cha Lâm Gia Thiện là tổng giám mục giáo phận Phúc Châu, và sau đó, ngài đã chính thức nhậm chức hôm 9 tháng 6 năm 2020. Trước đó, vào năm 2019, đức cha Lâm Gia Thiện đã gửi thư đến hàng giáo sĩ và giáo dân nhắn nhủ mọi người hãy hiệp nhất trong tinh thần trên đường hòa giải, bao dung và chấp nhận nhau trong Chúa Kitô, tránh những nghi ngờ, tấn công và chia rẽ. Trong 5 năm qua, từ sau hiệp định tạm thời được ký kết và hai lần được gia hạn giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, chỉ có 6 giám mục được bổ nhiệm và hàng chục giáo phận đang bị chống tòa.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha xác định dự án viếng thăm Mông Cổ vào tháng 9 năm nay. Đức Thánh Cha Francisco xác định dự án viếng thăm Mông Cổ vào tháng 9 năm nay, một quốc gia chỉ có 1.500 tín hữu công giáo. Lần đầu tiên ngài tiết lộ ý định này trong cuộc họp báo trên máy bay khi viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan trở về Roma hồi tháng 2 năm nay. Hồi đó ngài nói cuộc viếng thăm đó là một khả thể nhưng chưa chắc chắn. Trong buổi tiếp kiến sáng thứ 6, ngày 14 tháng 4 vừa rồi, dành cho ban quản trị và đại diện các nhân viên hãng hàng không Ita Airways, hậu thân của hãng An Italia, chuyên chở Đức Thánh Cha trong các chuyến công du nước ngoài, Đức Thánh Cha nói, trong vòng 2 tuần nữa, tôi sẽ lên đường thực hiện chuyến công du thứ 41 đến thăm Hungary từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4 này, rồi có chuyến đi Marseille lên Pháp và Mông Cổ, sau đó có các nước khác đang ở trong danh sách chờ đợi. Đức Thánh Cha cho biết, ngài đi Mông Cổ khởi hành từ Marseille sau chuyến viếng thăm ngày 29 tháng 9 tại thành phố, nơi ngài gặp gỡ các thị trưởng các thành phố các nước ven địa Trung Hải. Tháng 8 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Sergio Marengo, 47 tuổi, phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar ở Mông Cổ làm Hồng Y. Mông Cổ trước kia được gọi là Ngoại Mông, nguyên là thành phần của Trung Quốc cho đến năm 1921, sau đó được độc lập với sự giúp đỡ của Liên Xô, trong khi Nội Mông tiếp tục là một tỉnh của Trung Quốc. Báo chí cho rằng, Mông Cổ có ý nghĩa đối với Tòa Thánh vì nước này có biên giới dài và quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, là nước mà Tòa Thánh tìm cách cải tiến tình trạng của các tín hữu công giáo. Trước khi đi Marseille, vào đầu tháng 8 năm nay, Đức Thánh Cha sẽ đến Bồ Đào Nha vào đầu tháng 8, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon, từ ngày 1 đến ngày 6. Đức Thánh Cha cũng cho biết, có thể ngài đi thăm Ấn Độ vào năm tới.
Thời gian người đã hiến dâng để nên y tế thân mình, Chúa thế gian vì muôn cứu nhân loại để vinh phúc muôn đời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, trước cuộc thi đấu, một võ sĩ đến hỏi võ sư của mình rằng: "Thưa thầy, con đã dày công tập luyện suốt thời gian qua, nhưng con vẫn e sợ là đối thủ của con có những ngón đòn hiểm ác. Xin thầy có thể chỉ cho con tuyệt chiêu nào để có thể đánh bại đối thủ của mình không ạ?" Vị võ sư mỉm cười, rồi lẳng lặng đến bên kệ sách, lấy một tờ giấy trắng và cây cọ mực, đến đặt trên bàn, trước mặt môn sinh của mình. Ông dùng cọ vẽ một đường thẳng dài trên tờ giấy, rồi nói với võ sĩ: "Con hãy làm cho đường thẳng này ngắn lại, mà không phải tẩy xóa bớt đoạn nào của nó đi." Chàng võ sĩ nhìn đường vẽ đậm trên tờ giấy, suy nghĩ một hồi, rồi buồn rầu nói: "Thưa thầy, nếu thầy không cho phép xóa đi bớt, thì con không thể nào làm cho đường vẽ này ngắn đi được ạ." Vị võ sư mỉm cười, cầm cây bút lên và vẽ thêm một đường thẳng song song với đường cũ, nhưng dài hơn đường cũ một đoạn khá dài. Ông nói: "Con hãy xem, bây giờ đoạn thẳng cũ đã ngắn hơn đoạn thẳng mới chưa nào?" Rồi trước sự ngạc nhiên của học trò mình, vị võ sư nói: "Đối thủ của con chính là đường thẳng ban đầu. Con không có cách nào khiến cho họ trở nên tệ hơn hoặc yếu kém hơn. Con chỉ có một cách duy nhất, đó là khiến cho bản thân con trở nên xuất sắc hơn. Đừng sợ thất bại, mà hãy sợ mình không có sức mạnh để đi qua thất bại." Bà và anh chị em thân mến, ý thức được thân phận giới hạn và mong manh của mình, con người thường đối diện với nhiều nỗi sợ. Người thì sợ mất của cải, mất người thân, người thì sợ mất danh dự, mất việc làm, hay sợ mất đi mạng sống. Người võ sĩ trong câu chuyện bên trên cũng phải đối diện với nỗi sợ rất lớn, đó là sợ thua cuộc, sợ thất bại dưới tay đối thủ của mình. Cho nên, anh đã muốn tìm một tuyệt chiêu nào đó để có thể hạ đối thủ của mình và giành lấy chiến thắng. Tuy nhiên, người thầy của anh đã không chỉ cho anh thêm một thế võ nào khác. Bí quyết mà ông chỉ dạy cho học trò của mình để chiến thắng nỗi sợ bị đối thủ hạ gục, đó chính là trau dồi năng lực của bản thân. Người có thực lực là người không cậy dựa vào điểm yếu hoặc sơ hở của người khác để chiến thắng, nhưng là người dựa vào sức mạnh và khả năng của chính mình. Sức mạnh và khả năng ấy được tôi luyện theo thời gian nhờ nỗ lực của con người và được tiếp thêm năng lực bởi nhiều yếu tố khác ở bên ngoài. Cuộc sống có bao điều bất ngờ, phức tạp và nhiều điều trái ngược với mong muốn. Mỗi người chúng ta cũng có những nỗi sợ của riêng mình, sợ mất công ăn việc làm, sợ bị bỏ rơi, sợ đau bệnh và sợ chết. Những rủi ro và đau khổ đó như những đối thủ đáng sợ, khiến chúng ta mất ăn mất ngủ, mong tìm ra những cách thế để đối phó và chiến thắng chúng. Chúa Giêsu đã trấn an chúng ta: anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Người giúp chúng ta nhận diện được đối thủ của mình là những kẻ kém cỏi, chỉ có thể chạm đến thân xác chóng qua ở đời này mà thôi. Với đối thủ kém cỏi như thế thì có gì mà phải sợ? Người cũng chỉ cho chúng ta cách thế để đánh bại đối thủ ấy, chính là làm cho mình được lớn lên và mạnh mẽ hơn mọi đối thủ, nhờ biết cậy dựa vào quyền năng của Thiên Chúa, đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Niềm vui của đại lễ Chúa Phục Sinh vẫn đang tràn ngập trong cõi lòng của mọi người Kitô hữu, trong đó có chúng ta. Chúa Kitô đã phục sinh để phá tan nỗi sợ hãi của chúng ta. Nơi cuộc khổ nạn, Người đã kiên cường đối diện với những thế lực thường xuyên gây ra nỗi sợ hãi tột cùng cho con người hôm nay, là những cực hình đau đớn nơi thân xác, sự phỉ báng, xúc phạm danh dự, nỗi cô đơn khi bị bỏ rơi và cả một cái chết tức tưởi hết sức nhục nhã. Những thế lực đó vẫn đang đe dọa đến tính mạng của chúng ta, khiến chúng ta rơi vào sự hoang mang sợ hãi. Và rồi nơi sự phục sinh của Người, Chúa Kitô đã chiến thắng những thế lực đen tối đó, phá tan mọi xiềng xích tội lỗi và đánh bại cả tử thần. Nhờ chiến thắng vinh quang của Người, chúng ta được tiếp thêm sức mạnh để trở nên mạnh mẽ hơn và vượt cao hơn khỏi những đối thủ vốn là những khó khăn và hiểm nguy trong cuộc sống của mình. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin cho chúng con biết đặt trọn niềm tin tưởng và cậy trông vào quyền năng của Chúa. Nhờ đó, chúng con có được sức mạnh để vượt thắng những nỗi sợ hãi trong đời mình và luôn được bình yên giữa những khó khăn, trắc trở của cuộc đời. Amen.
Con cần Chúa trong cuộc đời con cần Chúa luôn bên cạnh con cần Chúa chở che đời con vượt qua sông bão. Đêm ngày vẫn chưa xin về xứ lại cha yêu dấu. Chúa ơi, con nguyện xin ngày xưa tâm con sạch trong mọi nghi si trong lòng con. Từ nay trong lòng này con xin quỳ xuống và khóc thương đời con. Thiếu đi tình Chúa con có vui gì hơn? Tất cả mọi thứ rồi sẽ trôi qua đi, giống như giọt sương kia sớm mai tàn nhai. Có cả mọi thứ lòng chẳng vui hơn đâu, chỉ duy tình Chúa khoa lấp tâm hồn con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.